Hải Dương vốn ham chuộng thơ văn và thích sao lục các văn thơ đời trước. Thuở bây giờ ở nước ta không có nghề in. Người ta thường viết vào trúc, vào tre hoặc vào giấy bản. Một án văn thơ dù hay muốn truyền đi tất phải chép bằng tay thành nhiều bản. Ông Lương Nhữ Học nghe nói ở bên Tàu có nghề in nhưng không biết người Tàu làm cách nào để in. Bấy giờ ông mới tâu với vua Lê cho mình qua bên Tàu tìm học cách in. Người Tàu có tính hay giấu nghề nên ông Lương Nhữ Học không dễ gì thâu thập cái hay của họ. Ông biết một nơi kia có những thợ in làm việc. Ông bèn thuê một căn nhà ở kế bên rồi đục lỗ ở tường rình xem họ làm việc từng ngày. Thuở đó người ta chưa phát minh ra máy in, mọi việc ấn loát đều phải làm bằng tay. Ông Lương Nhữ Học thấy người Tàu khắc chữ vào những bản gỗ rồi thoa mực lên và đem in vào giấy, muốn in nhiều hay ít gì cũng được. Khi đã rõ bí quyết này rồi, ông liền trở về nước dạy dân chúng ở làng Liễu Tràng cưa bào từng bản gỗ rồi dùng mũi dao bén khắc chữ lên gỗ, đoạn đem in thì thấy kết quả tốt đẹp. Từ đó việc in bằng bản gỗ bắt đầu xuất hiện và dần dần lan rộng trong dân gian. Người ta gọi đó là thủ ấn phẩm hay thủ ấn họa. Trạng bùng, ông tổ nghề dệt của nước Nam. Ở nước ta vào thời Hậu Lê có một danh sĩ lỗi lạc là ông Phùng Khắc Khoan, người thời bấy giờ gọi là Trạng Bùng. Khi vua Lê Thế Tông vừa lên ngôi, con cháu nhà Mạc chạy sang Yên Kinh kêu ca với vua nhà Minh rằng họ Trịnh cướp ngôi của nhà Mạc chứ không phải con cháu nhà Lê phục nghiệp. Để cho vua nhà Minh biết rõ thực hư, vua Thế Tông liền sai Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan làm chánh sứ, ông Nguyễn Nhâm Thiện làm phó sứ, đem ấn tín và lễ vật sang Yên Kinh cầu phong. Trong chuyến sang Tàu này, lúc qua Ba Thục, Trạng Bùng thấy người Tàu dệt ra những tấm lụa láng bóng trông rất đẹp. Ông liền quan sát cách thức họ kéo tơ, xe chỉ, dệt thành lụa và hình dáng của chiếc khung cưỡi như thế nào, ông ghi chép kỹ. Đến sau đi sứ trở về, Trạng Bùng bèn đem những điều mắt thấy tai nghe ra thực hành. Trước hết, ông dạy dân Nam cách trồng dâu nuôi tầm, dần dần đến việc ươm tơ, xe chỉ và dệt thành những tấm lụa. Từ đó, nghề dệt bắt đầu truyền bá đi khắp nơi trong nước. Dần dần có nhiều làng, dân chúng chỉ sống thuần bằng nghề trồng dâu nuôi tầm và dệt lụa. Riêng về Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, đã giỏi về văn chương thơ phú, ông còn được dân nước ta coi là ông tổ của nghề dệt. Huyền Trân Công Chúa và Hai Châu Ô Lý. Vào thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con là Trần Anh Tôn, rồi lên núi Yên Tử tu hành. Thỉnh thoảng Nhân Tôn hay đi ngao du sơn thủy, có lúc lại du hành đến tận phần đất của Chiêm Thành. Lúc đó vua Chiêm là Chế Mân đang trị vì, vốn biết người khách tu hành ngao du sơn thủy kia là thượng hoàng nước Việt nên đón rước long trọng. Nhân Tôn cảm kích, hứa gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Sau đó vua Chiêm sai một đoàn sứ giả hơn 100 người đem vàng bạc, châu báu, trầm hương sang Đại Việt dâng lễ cầu hôn. Vua Trần và triều thần không chấp thuận, chỉ có ông Văn Túc Đạo Tái là chủ trương nên gả. Việc tương không thành, nhưng suốt 5 năm, vua Chế Mân liên tục cho sứ sang dâng lễ vật, nhắc lời hứa của Thượng Hoàng Nhân Tôn và xin làm rể nước ta. Chế Mân lại thuận đem Hai Châu Ô Lý làm cống lễ, bấy giờ vua Trần mới chấp thuận. Huyền Trân công chúa về làm hoàng hậu nước Chiêm Thành được một năm thì vua Chế Mân chết. Thái tử nước Chiêm phái sứ giả sang nước ta dâng bạch tượng và cá về việc tang. Theo tục Chiêm Thành, hễ vua mất thì hoàng hậu, cung phi đều phải lên giàn hỏa, hỏa táng theo vua. Vua Trần Anh Tôn biết vậy nên mật sai võ tướng Trần Khắc Chung dẫn tùy tướng nói thác rằng sang Chiêm Quốc điếu tang. Kỳ thật để lập mưu cứu Huyền Trân công chúa đem về nước. Khi đến kinh thành Đồ Bàn, Trần Khắc Chung nói với Thái tử Chiêm rằng bán triều sở dĩ kết thân với Chiêm Quốc vì vua trước là hoàng vương người ở Tượng Lâm, thành Điền Xung là đất Việt thường. Hai bên cõi đất liền nhau, để dân yên phận hưởng thái bình nên đã gả công chúa cho quốc vương. Gả như thế là thương dân chớ không phải mượn má phấn giữ trường thành đâu. Này hai nước đã kết hiếu thì nên giữ lấy phong tục tốt. Quốc vương mất, nếu đem công chúa tuẫn tán ngay thì việc tu trai không người chủ trương. Chi bằng theo tục lệ bản quốc, trước hãy ra bãi biển để chiêu hồn ở bên trời, đón linh hồn cùng về rồi hỏa đàng sau. Thái tử Chiêm Quốc nghe lời nói của Trần Khắc Chung có lý nên thuận tình để cho công chúa Huyền Trân xuống thuyền ra giữa biển làm lễ chiêu hồn. Bây giờ Trần Khắc Chung bố trí đâu đó sẵn sàng, đem một chiếc thuyền nhẹ đợi sẵn ở giữa biển, đợi thuyền chở công chúa ra tới nơi, lập tức cướp công chúa sang thuyền mình, dông thuyền ra khơi nhằm phương Bắc lướt tới. Huyền Trân công chúa và Trần Khắc Chung gặp nhau hết sức vui mừng, họ là hai người tình cũ, trai tài gái sắc, tái ngộ cùng nhau thì còn gì đẹp đẽ hơn hoang bằng. Bởi vậy họ kéo dài cuộc yêu đương trên mặt biển hơn một năm mới về tới Thăng Long. Đời sau, các văn nhân, thi sĩ cảm hứng về quãng đời lịch sử của Huyền Trân công chúa đã dùng lời thơ, điệu hát làm nên nhiều bài truyền tụng đến đời nay. Phần đông đều nhớ bài Nước non ngàn dặm, theo điệu Nam Bình, mà có kẻ cho rằng chính công chúa Huyền Trân đã soạn ra trên đường sang Chiêm Quốc. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi, mượn màu son phấn, đền nợ ô lý, xót thay vì đương độ xuân thì, số lao đao hay nợ duyên gì, má hồng da tuyết cũng theo hoa tàn trăng khuyết, vàng lộn theo chì khúc ly ca, sao còn mường tượng thấy chim hồng nhạn bay đi, tình lai láng hướng dương hoa quỳ, dặn một lời mãn quân, như chuyện mà như nguyện, đặng vài phân vì lợi cho dân, tình đem lại mà cân, đắng cay muôn phần. Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt. Ngày xưa có người đánh cờ tướng rất cao tay tên là Trương Ba, khắp trong vùng chẳng có tay cờ nào đương cự nổi với anh ta. Ngày nọ có người đánh cờ với Trương Ba bị anh ta dồn vào thế bí, người này cứ nghĩ mãi không gỡ được. Trương Ba mới nói: nước cờ này chỉ có tiên cờ là Đế Thích quả may mới gỡ được, còn người Trần thì mong gì. Vào lúc đó có một lão ăn mày ghé lại trước nhà Trương Ba để xin ăn. Ông lão thấy hai người ngồi đánh cờ thì bước lại xem, biết người kia đang lâm vào nước bí, ông lão liền xin đi thử để giải bí cho người kia. Trương Ba liền nói với ông lão: cờ này chỉ có Đế Thích hiện xuống họa may mới gỡ được, còn ông tài cán đến bực nào mà mong thử. Ông lão ăn mày vẫn điềm đạm nói: thì ông cứ để tôi thử một nước xem sao. Trương Ba thấy nói mãi ông lão cũng cứ xin thử, bất đắc dĩ phải nhận lời. Tức thì ông lão ngồi vào bàn cờ đi một nước, chẳng những gỡ bí mà còn lần lượt dồn Trương Ba vào thế thua. Trương Ba vừa giận vừa kinh ngạc, nhìn sững ông lão một hồi lâu, đoạn bước xuống đất mời ông lão ngồi lên cao, sụp lại mà rằng: tôi có mắt mà không trồng, lỡ phạm vào bực vĩ nhân mà không hay, vậy xin thứ lỗi cho. Trương Ba lại tiếp: tôi chắc chắn ngài là tiên cờ Đế Thích chứ không ai, vì người thường không cao cờ đến thế đâu. Ông lão từ chối mãi, nhưng sau cùng cũng phải nhận mình là Đế Thích, vì nghe Trương Ba nhắc mãi đến tên mình, nên phải hiện xuống xem tài Trương Ba đánh cờ cao đến bực nào. Rồi ông lão khen Trương Ba: quả thật anh là tay cao cờ, đáng khen. Cùng một làng cờ với nhau, tôi muốn giúp anh một việc. Trương Ba rất vui mừng nghe lời ông lão nói: số anh không thọ, ngày chết của anh đã gần kề, vậy anh hãy dặn vợ khi nào anh chết thì hãy thắp hương lên mà khấn vái tên tôi sẽ hiện xuống cứu cho anh sống lại. Anh hãy nhớ lời tôi, đừng sơ sẩy mà vợ chồng không còn gặp nhau nữa. Nói đoạn tiên cờ Đế Thích biến mất. Vài hôm sau, Trương Ba nhớ lời Đế Thích, kêu vợ dặn dò thật cặn kẽ, rồi lâm bệnh mà chết. Rủi ro là vợ Trương Ba mãi lo khóc chồng, nên chẳng còn nhớ đến lời chồng dặn dò. Tống tán xong xuôi, gần một tháng sau, một hôm vợ Trương Ba quét dọn trong nhà, thấy bàn cờ tướng của chồng, mới sực nhớ lại lời chồng dặn dò. Chị ta bèn thắp hương quỳ lại, vàng vái tiên cờ Đế Thích. Chỉ trong chốc lát, Đế Thích hiện ra, chị ta khóc lóc kể lể sự tình. Đế Thích liền nói: bây giờ trễ rồi, chồng chị chết đã lâu, da thịt tan rã rồi, còn làm sao mà cứu được nữa. Lỗi này tại chị mà ra cả, ta còn biết làm sao. Thấy Đế Thích muốn bỏ đi, vợ Trương Ba khóc lóc khẩn cầu, kêu ca xin cứu chồng mình. Đế Thích còn đang phân vân chưa biết phải làm sao, tại nghe nói ở bên hàng xóm có anh hàng thịt vừa từ trần. Đế Thích liền bảo với vợ Trương Ba: ta chỉ còn có cách cho hồn của chồng chị nhập vào xác của gã hàng thịt vừa chết kia, chị có bằng lòng không? Vợ của Trương Ba nghĩ không còn cách nào hơn, đành phải bằng lòng. Tiền Đế Thích bèn làm phép đem hồn của Trương Ba nhập vào xác của anh hàng thịt. Lúc đó vợ của anh bán thịt mừng rỡ vì thấy chồng sống lại, song người hàng thịt lại không nhận ra vợ của mình và xem người xung quanh đều xa lạ. Vừa khi ấy, vợ Trương Ba đi đến, người bán thịt mừng rỡ chạy ra ôm lấy, nhận là vợ của mình. Vợ Trương Ba đã hiểu việc làm của Đế Thích nên cũng nhận người bán thịt là chồng mình, cùng dắt nhau về nhà. Vợ người bán thịt không chịu, chạy ra níu kéo đòi chồng, hai bên cãi lẫy to tiếng với nhau, sau đó cùng kéo nhau lên quan để nhờ phân xử. Quan hỏi người bán thịt nhận ai là vợ thì anh ta chỉ vào vợ của Trương Ba và bảo không biết vợ của anh hàng thịt. Quan liền hỏi cách làm heo bán thịt thế nào thì anh ta trả lời không xuôi. Đến lúc hỏi việc đánh cờ tướng thì anh ta trả lời xuôi rót. Vì quan xử kiện lấy làm khó nghĩ vì hồn người này mà xác người kia, muốn làm vừa lòng cả hai người vợ thì phải chia hồn và xác ra. Một việc không làm được. Sau cùng, vị quan đành gọi riêng vợ Trương Ba mà hỏi: trong khi chồng chị còn sống, có làm điều gì đặc biệt không? Vợ Trương Ba thật tình kể lại chuyện tiên Đế Thích hiện xuống đánh cờ và hứa sẽ cứu Trương Ba khi chết, và hứa đem hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt thế nào thuật rõ đầu đuôi. Vị quan lại gọi anh hàng thịt vào hỏi, anh ta thuật đúng lời của vợ Trương Ba. Chuyện đã rõ ràng nên quan xử cho vợ chồng Trương Ba đoàn tụ. Người ta bảo hồn Trương Ba gia hàng thịt là do chuyện này. Ông Cống Quỳnh tiếp vua và sứ Tàu. Cái tài ứng đáp của ông Cống Quỳnh như thế nào, tưởng phần đông những người có đọc chuyện xưa tích cũ đều biết. Chẳng những Cống Quỳnh làm cho vua quan thời đó phải kính phục, mà cho đến sứ Tàu cũng phải lắc đầu bái phục. Một lần nọ, phái đoàn sứ giả nước Tàu sang nước Nam để nhắc lễ cống. Họ có mang theo một khúc cây sơn phết rất đẹp dâng lên vua nước Nam xem, rồi đố vua quan ta biết là cây gì. Lúc bấy giờ, vua và quan của ta đều cầm khúc cây lên xem một lượt. Họ lấy làm khó đoán vì chẳng ai biết cây gì mà nói trúng tên. Thói thường, cách đố chơi chơi như vậy của sứ Tần là điều điếm nhục cho triều đình ta nếu không có tài đoán ra. Vua ta và triều thần đều lấy làm bối rối. Sứ Tàu chỉ kỳ hạn có 3 ngày, mà mất 2 ngày rồi chẳng có ai tìm biết được cây gì. Họ đinh ninh thế nào cũng bị sứ Tàu cười đùa chế nhạo. Đằng lúc bối rối, có người nhớ đến ông Cống Quỳnh liền tâu với vua xin mời ông đến. Ông Cống Quỳnh đã nghe biết chuyện nhưng vẫn làm như chẳng hay biết gì. Để cho bá quan thuật chuyện xong, Cống Quỳnh bảo đem khúc cây ra. Ông cầm xem thử thì thấy nhẹ bổng, khác những thứ cây thường. Dùng dao chẻ thì thấy cây nhiều sớ thịt, đem thả xuống nước thì trôi băng băng. Cống Quỳnh liền cười ha hả, báo gọi sứ Tàu đến. Rồi ông ứng khẩu nói lên mấy lời: con nước con no con mập, hết nước con ốm con gầy, tức là cây gòn. Sứ Tần đều lắc đầu le lưỡi bái phục tài xét đoán của Cống Quỳnh. Một lúc nọ nghe vua than, chẳng biết ăn món gì cho ngon miệng. Trong hoàng thành thì sơn hào hải vị, khô lân chả phụng chẳng thiếu một món gì. Đã vậy, bác quan ngày ngày đều tìm của lạ dâng lên vua, vậy mà vua cứ kêu là ăn không được. Bấy giờ Cống Quỳnh nghĩ ra một mẹo, liền viết thơ mời vua đến nhà mình ăn trứng đá, mà Cống Quỳnh cam kết rất ngon miệng. Vua lấy làm lạ quá, thuở giờ đá làm gì có trứng, tại sao Cống Quỳnh có trứng đá để làm món ăn? Tuy hoài nghi, nhà vua cũng chịu khó vi hành đến nhà Cống Quỳnh để xem món lạ. Cống Quỳnh liền cho bắt một cái chảo thật to, đem một hòn đá tảng đặt vào chảo và đổ nước thật đầy, đậy nắp lại, đoạn bảo quân hầu của vua nổi lửa lên đùng. Lò lửa được đặt ở giữa sân, hai bên có hai chiếc ghế dùng cho vua và ông Cống Quỳnh ngồi. Trong lò lửa cháy phừng phừng, nước sôi ồn ào, thỉnh thoảng vua hỏi Cống Quỳnh, Chừng đá ở đâu? Cống Quỳnh đáp, ở trong hòn đá đang nấu. Vua hỏi, chừng nào trứng đá mới nở? Cống Quỳnh đáp, còn lâu. Từ giờ thìn đến giờ ngọ, nhà vua ngồi đợi sốt cả ruột, thỉnh thoảng lại hỏi, chừng nào trứng đá mới nở? Cống Quỳnh thản nhiên đáp, còn lâu. Cứ như vậy, từ giờ ngọ, rồi sang đầu giờ mùi, rồi sang đầu giờ thân, nhà vua đói rá ruột, mặt mày bí xị mà không thấy món trứng đá dọn ra để ăn. Ở giữa sân, cái chảo nấu hòn đá cứ sôi ùng ục. Cống Quỳnh thì thản nhiên ngồi đọc sách, mặc cho nhà vua nhăn nhó kêu đói bụng. Đợi đến lúc nhà vua đói lả rồi, Cống Quỳnh mới bảo gia nhân dọn ra một mâm cơm chỉ có nước tương và rau luộc, đoạn tâu với vua. Trong lúc chờ đợi trứng đá nở ra, xin bệ hạ ăn tạm vài bát cơm đỡ đói. Nhà vua đang đói nên thuận ăn ngay, dầu cho bữa cơm chỉ có rau luộc và nước tương, nhà vua ăn cũng ngon lành, hết bát này đến bát khác, chẳng bao lâu nồi cơm hết sạch. Đợi nhà vua ăn xong, Cống Quỳnh hỏi, bệ hạ có ngon miệng không? Nhà vua thật tình đáp, ngon lắm, từ trước tới giờ trẫm mới được ăn một bữa ngon miệng nhất. Cống Quỳnh cười ha hả, bảo dẹp cái chảo nấu đá, rồi nói với nhà vua, bệ hạ đã được hài lòng rồi đó, còn đợi món trứng đá làm gì? Nhà vua vẫn hỏi, món trứng đá chừng nào mới có? Cống Quỳnh cười ngất rồi bảo còn lâu. Bây giờ nhà vua mới biết Cống Quỳnh bẩn cợt mình. Tuy vậy, được một bữa ăn ngon miệng, nhà vua không phiền mà còn khen Cống Quỳnh là tay cao mưu, nhiều bản lĩnh. Người ăn khỏe nhất nước Nam. Vào thời nhà Lê Mạc Vận ở làng Tiên Châu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, có một người vạm vỡ, vai u thịt bắp, mạnh khỏe ít ai bì. Nhà lại nghèo, nhưng ăn uống thì thật là khỏe. Mỗi bữa ăn sạch một nồi bảy cơm mà vẫn chưa no. Do ăn mạnh như cọp nên người ta đặt tên anh ta là Lê Như Hổ. Vì nhà nghèo nên lúc trưởng thành, Lê Như Hổ phải đi ở gửi rễ tại làng Thiện Phiến. Nhà vợ chưa biết sức ăn của Như Hổ nên mỗi bữa chỉ cho ăn một nồi ba cơm. Ăn đói thành ra Như Hổ làm biếng học, lại bỏ phế cả công việc hàng ngày. Cha vợ thấy thế liền hỏi cha ruột của Như Hổ. Trước kia tôi nghe nói con trai ông hiếu học lắm mà. Về sau từ khi nó về nhà tôi, nó cứ lơ lơ lửng lửng như người ốm, cứ tìm chỗ ngủ chứ không học hành gì, có lạ lắm không? Vốn biết sức ăn khỏe của con, cha Như Hổ bèn hỏi xui gia. Từ khi cháu về nhà ông cho ăn uống thế nào? Ông này đáp, một bữa một nồi ba cơm. Cha Như Hổ mới nói, như vậy không được, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, vậy mà mỗi bữa tôi còn cho nó ăn một nồi bảy cơm, nó lại kêu đói, huống hồ một nồi ba, chẳng trách nó đâm ra lười biếng. Cha vợ Như Hổ muốn rõ thật hư thế nào, bèn trở về cho Như Hổ ăn đúng một nồi bảy cơm. Mẹ vợ Như Hổ thấy vậy liền nói, ông khéo kén được rễ quý quá, làm việc học hành chẳng ra cái gì cả, chỉ được có cái ăn khỏe mà thôi. Hạng người chỉ biết ăn cho nhiều thì còn làm nên gì được mà mình hồng nở mặt nở mày thiên hạ. Cha vợ mới trả lời, bà nó đừng lo, hễ nó mạnh ăn, tức là nó làm việc mạnh hơn người. Để rồi bà nó xem. Mẹ vợ không tin bảo, nếu nó mạnh hơn người thì tôi có vài mẫu ruộng kia đầy cỏ. Ông hãy bảo nó dọn thử cho tôi xem. Như Hổ nghe mẹ vợ bảo như vậy, đợi sáng hôm sau vác dao phát cỏ ra ruộng. Đến chỗ cây đa to, có bóng mát, Như Hổ thấy buồn ngủ liền nằm xuống đánh một giấc ngon lành. Lúc đó, bà mẹ vợ đi chợ về ngang cây đa, thấy Như Hổ nằm ngủ ngáy pho pho, bà ta điên tiết, đi riết một hơi về nhà, kêu chồng mà nói, này, ông ra đâu mà xem thằng rể quý của ông, từ sáng đến giờ nó nằm ngủ khò dưới gốc cây đa, chứ có làm quái gì đâu. Vậy mà cứ biểu tôi nấu nướng cho nó ăn thật no để nó làm việc gì cái thứ chỉ biết ăn ấy. Cha vợ cũng giận lắm, cùng mẹ vợ xăm xăm đi ra đồng, định cho Như Hổ một bài học. Chẳng dè trong lúc mẹ vợ trở về nhà, ở ngoài đồng, Như Hổ choàng tỉnh dậy, lấy dao ra phát cỏ. Sức mạnh như thần nên chỉ trong chốc lát, Như Hổ dọn sạch trơn mấy mẫu ruộng cỏ. Cá dưới ruộng chạy không kịp, chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc cha mẹ vợ ra tới nơi thấy ruộng sạch, rồi bây giờ mới rõ tài sức của Như Hổ. Cả hai không còn coi thường Như Hổ nữa. Đến mùa lúa chín, mẹ vợ nấu cơm với nồi 20 cho Như Hổ ăn, rồi bảo đi gọi thợ gặt lúa. Như Hổ được ăn no, liền xin ra đồng để gặt khỏi phải kêu công thợ. Nói rồi Như Hổ lấy một cây tre làm đòn xóc và đem liềm hái thừng chạc ra đồng. Vừa được nửa buổi, Như Hổ đã gặt xong 2 mẫu ruộng, bó làm 4 bó xỏ đòn cân quẩy về. Cha mẹ vợ thấy đều vui lòng hả dạ, từ đó ngày nào cũng cho Như Hổ ăn uống no nê. Mỗi năm vào độ mùa xuân, làng bên cạnh có tổ chức hội đánh vật. Năm đầu, Như Hổ dự tranh đánh ngã tất cả các tay đô vật danh tiếng. Năm sau và những năm kế tiếp, Như Hổ vẫn giữ chức vô địch môn đô vật. Năm 30 tuổi, Như Hổ bắt đầu nổi tiếng văn hay chữ tốt. Đời Quảng Hòa nhà Mạc, Như Hổ thi đỗ tiến sĩ. Bây giờ ông Nguyễn Thanh cũng thi đỗ cùng khoa với Như Hổ. Nhân lúc nói chuyện về gia thế mình, Nguyễn Thanh bị Như Hổ đùa bỡn như vậy: "Cơm gạo nhà bác chỉ đủ cho tôi ăn 1 tháng là sạch nhẵn." Nguyễn Thanh cười đáp: "Bác nói khi quá, dù bác ăn khỏe đến bực nào, tôi cũng đủ sức đãi bác trọn 3 tháng. Như Hổ cười to bảo: "Bây giờ bác thử đãi tôi một bữa xem sao." Nguyễn Thanh không tin Như Hổ ăn nhiều nên hẹn ngày mời Như Hổ đến huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là quê hương của mình để đãi. Đúng ngày hẹn, Như Hổ tới nơi, Nguyễn Thanh vì bận việc quan nên quên khuấy, không có mặt ở nhà để tiếp đãi bạn. Như Hổ liền nói với vợ Nguyễn Thanh: "Tôi là bạn của quan nghè đây, nhân có việc quan đi qua đây, có 30 gia nhân theo hầu, vậy xin phu nhân cho một bữa cơm thì tôi cảm ơn lắm." Vợ Nguyễn Thanh tin lời, sai người ở làm thịt 1 con heo, dọn 6 mâm cơm đem ra. Như Hổ bèn bảo người ở của Nguyễn Thanh: "Chú đi gọi bọn gia nhân của tôi vào đây." Người ở đi tìm chẳng thấy tên gia nhân nào cả. Lúc trở về lại thấy Như Hổ ngồi ăn một mình mà hết cả 1 con heo và 6 mâm cơm. Ăn xong, Như Hổ để lời cảm tạ rồi đi. Xế chiều, Nguyễn Thanh về nhà, vợ thuật chuyện: "Bữa nay có một người nói là quen với mình, nhân việc quan đem nhiều gia nhân đi qua đây, nhờ tôi dọn cho một bữa cơm. Tưởng là thật, tôi làm cho 1 con heo, dọn 6 mâm cơm. Té ra chỉ có mình người đó ngồi ăn, chỉ trong một lát sạch hết 1 con heo và 6 mâm cơm, khác nào quỷ đói." Nguyễn Thanh hỏi về hình dạng, vợ tả sơ qua, ông biết ngay là Lê Như Hổ nên nói: "Đó là bạn của tôi, cùng đổ một khoa, lúc trước có hẹn đến chơi, lỡ bận việc quan tôi quên mất, thế nào người đó cũng trách tôi sai hẹn." Sau đó Nguyễn Thanh nhân có việc đến làng Tiên Châu ghé thăm Như Hổ. Như Hổ bèn sai người nhà làm thịt 2 con heo, thổi 4 mâm xôi, một bàn đãi Nguyễn Thanh, còn một bàn dành riêng cho Như Hổ. Nguyễn Thanh chỉ ăn hết 1/4 con heo, 1 góc mâm xôi. Còn Như Hổ ăn hết sạch 1 con heo, 2 mâm xôi, lại ăn thêm 1 góc xôi và nửa con heo ở bàn bạn. Nguyễn Thanh thấy vậy thất kinh, nói rằng: "Ngày xưa, ông Mộ Trạch có tiếng là ăn khỏe nhất, vậy mà chỉ ăn hết 18 bát cơm, 12 bát canh là cùng. Nếu ông ấy sanh đồng thời với bác, thì cũng phải kém xa đến 3 bậc. Đã khỏe như thế, Như Hổ còn có tài phò vua giúp nước, về sau được phong làm thiếu bảo Lữ Quốc Công, rồi về trí sĩ, đến 72 tuổi mới mất." Nói về Như Hổ, người đời cho rằng đó là người ăn khỏe nhất nước Nam. Ông Tổ làm gia ở Việt Nam. Vào thời nhà Mạc, năm 1852, ở Trúc Lâm Tổng Phan Xá, tỉnh Hải Dương, có ông Nguyễn Thới Trung thuộc phái Văn Quang, được vua Mạc Đăng Dung cử theo phái đoàn đem lễ vật sang cống hiến ở Yên Kinh. Lúc qua Hoàng Châu, một thắng cảnh của nước Tàu, ông Nguyễn Thới Trung thấy dân chúng địa phương lấy da thú vật đem thuộc rồi làm giày da thú, đem thuộc rồi làm giày dép mà mang. Ông rất hoan hỷ, xin với người Tàu học nghề đó. Người Tàu muốn giữ bí mật nhà nghề nên nhất định không dạy. Không nản chí, đợi cống hiến lễ vật xong, bận trở về, ông cải dạng làm người Tàu, trà trộn sống chung với họ. Ở Hoàng Châu được 1 năm, ông đã thông thạo nghề thuộc gia. Bây giờ ông vội vã về nước, đem nghề thuộc gia dạy người làng Trúc Lâm. Ban đầu không ai tin ông thành công, dần dần ông cố công thuộc thành những tấm da tốt, rắn chắc, không có mùi hôi. Ông còn dạy người ta cách thức đóng giày. Chẳng bao lâu, dân chúng ở các làng kế cận được phái đến học nghề rất đông. Vài năm sau, cả nước đều biết tiếng. Riêng làng Trúc Lâm, nhờ nghề thuộc gia mà trở nên giàu có. Ông Nguyễn Thới Trung được mọi người tôn làm ông tổ nghề thuộc gia ở Việt Nam. Sau khi ông chết, dân chúng lập đền thờ ở làng Trúc Lâm, hàng năm có làm lễ tế rất trọng thể. Người chồng bất nghĩa. Đời nhà Đường, người Tàu đến ở thành Đại La, Hà Nội, rất đông. Quan Tàu thấy một thiếu nữ Việt Nam tên là Liên Anh có nhan sắc nết na, bèn cưới cho con trai của mình. Về sống chung với cậu công tử nọ, Liên Anh tỏ ra đảm đương, hiền hậu. Năm sau, đôi vợ chồng trẻ có con trai đầu lòng, đời sống gia đình họ rất hạnh phúc. Nhưng một hôm, có người bạn học cũ tới thăm, anh chồng bèn thiết tiệc linh đình cùng với vài vị quan tàu khác, buổi tiệc sắp đặt tại vườn hoa. Họ uống rượu rất nhiều, chừng ai nấy ngà ngà say, người bạn nọ có ý nghĩ trớ trêu. Bần cùng mới biết hiếu tử, nước loạn mới rõ tôi trung, có gặp sự cố cám dỗ, ve vãn của bạn bè mới biết mình có thiệt lòng yêu mình không. Anh chàng nọ gật đầu, phải, phải lắm, như vợ tôi đây rất thương tôi, ngặt chưa bạn bè nào tới cám dỗ để tôi dò xét thử. Người bạn rót rượu thêm, vậy thì ông nên cho phép anh em ở đây tới cám dỗ thử, nếu không xong thì rõ ràng là người đàn bà tốt. Anh chồng nọ đang say, không kịp nghĩ suy, bèn đồng ý để bạn bè ve vãn vợ mình. Nàng Liên Anh đang ngồi trong phòng the ru con ngủ, bỗng thấy một vị quan trai trẻ đến buông lời đường mật. Nàng từ khước đuổi ra. Lại một vị khách bước vào, buông ra bao nhiêu là giọng kèn tiếng quyên. Nàng Liên Anh không đồng ý. Lại có vị quan thứ ba, thứ tư bước vào. Sau cùng nàng Liên Anh nhìn đứa con trai mà khóc. Hồi nào đến giờ, mẹ là người nết na đoan trang, bỗng dưng nhiều người tới đây toan làm điều bất nhã. Chắc là mẹ còn sơ sót điều gì về hạnh kiểm nên thiên hạ mới suồng sã như vậy. Hay là họ khinh khi đàn bà Việt Nam không biết giữ lòng thủy chung. Rồi nàng thắt cổ tự tử. Về sau, khi quan trên điều tra vụ án này đã ra lệnh xử tử người chồng nàng Liên Anh, bởi chính hắn mới là chánh phạm trong vụ giết người vợ hiền. Người vợ bé tài đức. Ở tỉnh Thanh Hóa, có ông nhà giàu nọ cưới người vợ bé rất trẻ, rất đẹp. Bà vợ lớn thấy vậy sanh ra ghen tuông, nay đánh, mai chửi, sai làm công việc nặng nhọc. Người vợ bé cam chịu, không hé môi phiền trách. Đêm nọ, kẻ cướp tới mở cửa. Người chồng và người vợ lớn sợ hết hồn hết vía, kéo nhau vào một xó, nín hơi không dám cục cửa. Cô vợ bé bèn cầm roi, mở cửa ra, đánh bọn cướp tơi bời. Tàn cuộc, người vợ lớn mới hỏi, dì có tài phép gì mà đánh tan tụi nó lẹ vậy? Người vợ bé nói, cha tôi là thầy nghề võ. Khi còn bé, cha tôi có dạy chút ít nghề, cho nên hôm nay tôi mới trừ được chúng nó. Từ đó, trong làng ai cũng khen ngợi người vợ bé là tài giỏi. Có người hỏi thử, cô có nghề tài giỏi như vậy, tại sao khi bà vợ lớn đánh, cô không đánh lại? Cô vợ bé trả lời, tôi là kẻ bề dưới, có khi nào dám đánh kẻ bề trên? Câu trả lời ấy lần lần thấu tai bà vợ lớn, bà này suy nghĩ lại mới đem lòng thương yêu người vợ lẽ, không dám đánh chửi hành hạ như trước nữa. Người chết trả nợ cũ. Sớm nọ có ông Lý Trước Minh tánh tình rộng rãi, hay thương xót kẻ bần hàn. Ngày này qua ngày khác, ông thường giúp một kẻ nghèo nọ, nào gạo, nào tiền. Một bữa, tên nọ tới lạy ông và nói, đời tôi mang ơn ông nhiều quá rồi, nay nhờ ông một lần chót, xin ông cho tôi vay một tạ đậu xanh để làm vốn, sau này tôi hứa sẽ trả đủ. Ông Lý Trước Minh đồng ý, rồi tên nọ đi đâu mất hơn một năm. Một năm qua chùa đọc sách, giữa trưa nằm chiêm bao, thấy tên đó hiện về rằng, bấy lâu nay tôi thiếu nợ ông một tạ đậu xanh, bây giờ tôi phải trả lại. Ông Lý Trước Minh nói, chú thiếu của tôi nhiều quá rồi, lấy đâu mà trả cho đủ, mấy năm nay chú đi đâu, tôi miễn nợ cho chú. Tên nọ lộ vẻ âu sầu, rồi biến mất. Hôm sau, người nhà tới báo cho ông hay rằng đêm qua con lừa cái đã đẻ được một con lừa nhỏ, mập mạp lắm. Ông Lý Trước Minh sanh nghi, đoán rằng tên nọ đầu thai để trả ơn mình. Về nhà, ông thử kêu con lừa bằng tên kẻ thiếu nợ. Con lừa ngoan ngoãn chạy lại, lớn lên cưỡi con lừa đi đâu chơi cũng được thiên hạ